quả mà một hạt nó sinh ra rất nhiều quả và một cái quả thì nó có nhiều cái hạt trong đó, tức là một cái nhân thì nó có nhiều cái quả và một cái quả nó có nhiều cái nhân ở trong đó, do đó nó cái nó có cái tên gọi là cái nhân quả cái gì trong một chuỗi và các bạn ngoài sinh nhiệt ở trên cái tên của chúng ta mọi vật
cái răng nó hợp với những cái răng cái răng có nhanh, các bạn thấy bây giờ ví dụ như chúng thấy
làm cho mình thông suốt hết
cái nhân quả của nó. Rồi sau đó thì mấy con sẽ học đến nhân quả chuyển đổi nhân quả để chúng ta biết như vậy là làm gì, để chúng ta biết khi mà chúng ta sống một cái hành động ác, chúng ta chuyển hành động ác đó thành một hành động thiện, như là thay đổi. Rồi chúng ta còn hiểu sâu hơn nữa, đó là nhân quả duyên sanh và duyên hợp, hay hoặc là nhân quả thành hoại, thành là hợp thành nên, mà hoại là nó diệt, cho nên gọi là nhân quả thành hoại. Mà nhân quả thành hoại trùng trùng duyên hợp và trùng trùng duyên tan, cho nên lúc bây giờ các con sẽ học để hiểu biết tại sao mà một con người lại chết đi mà lại sanh ra nhiều người, và một con người đang sống mà lại có những cái người khác lại đang sống. Chúng ta đang sống chưa chết mà cái nhân quả chúng ta làm thì chúng ta đã có những cái ảnh hưởng để mà sinh ra một con người khác hoặc là những con người khác. Mà khi chúng ta chết thì tất cả những cái nhân quả chúng ta đều tiếp tục sinh diệt không bao giờ mất. Một người chết là một người tiếp tục sinh rất nhiều, và một người còn đang sống cũng đang sanh, bởi vì lấy theo lý, lấy theo sự duyên sanh duyên khởi của nhân quả ảo mộng, thì chúng ta thấy một cái cây mít nó ra trái mà đâu có nghĩa là nó chết, mà nó tiếp tục nó có những cái hạt mít nó lên những cây mít khác không. Rồi cho đến khi mà cây mít chết thì biết bao nhiêu lần có những hạt sanh không. Cho nên mỗi khi mà chúng ta ngồi đây mà chúng ta nghe hàng xóm sanh ra một đứa con hoặc là hai đứa con thì chúng ta biết tất nhiên là những nhân quả của chúng ta đã sanh ra đó. Cho nên do qua cái sự nghiên cứu của cái nhân quả thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta đang sống mà còn có những cái nhân quả của chúng ta lại là sanh những đứa bé khác. Cho nên từ đó suy nghĩ chúng ta thấy có một sự liên quan của mọi người với nhau. Chúng ta còn gì mà lại nói xấu nhau, là chửi mắng nhau, là nặng nhẹ nhau, vì chúng ta đều là một điều là mọi người sinh ra đều là do nhân quả của chúng ta mà thôi, có khác nhau đâu. Tại sao chúng ta lại hờn, lại giận, lại buồn phiền với nhau làm gì? Do chúng ta suy nghĩ những nhân quả nó cụ thể rõ ràng. Bằng chứng các con cũng thấy rõ, hiện giờ chúng ta có một cái hạt, chúng ta ươm lên một cái cây, như cây mít chẳng hạn, thì cây mít nó vẫn sống mãi và đồng thời nó lao quả mãi, và từng những hạt của nó thì nó lên bao nhiêu cây mà cây mít có chết chưa, cho đến khi mà cây mít chết thì các con thấy biết bao nhiêu nhân quả không. Cho nên khi chúng ta từ cái nhân quả của loài thảo mộc thì chúng ta nghiên cứu qua nhân quả của con người thì nó có khác gì đâu. Vì nhân quả thảo mộc và nhân quả của con người nó chỉ duy nhất là một chứ không thứ hai được. Nhưng cái nhân quả của con người thì chúng ta thấy là nó sẽ đi qua một cái hành động của chúng ta mà nó tạo thành nhân quả thiện ác của nó. Bởi vì chúng ta thấy rõ thiện ác là gì, cái hành động của chúng ta ác là làm cho kẻ khác đau khổ buồn phiền, làm cho kẻ khác rất là đau khổ. Cho nên do cái nhân quả như vậy thì chúng ta biết rằng đó là cái nhân quả mà chúng ta làm cho người khác an ổn, yên vui, bình an, thì đó là chúng ta biết đó là nhân quả thiện. Mà chính đạo Phật xác định thì chúng ta thấy được cái nhân quả rõ ràng, những khi chúng ta từng làm khổ mình khổ người, còn làm khổ mình khổ người là ác pháp, hoặc làm khổ người hoặc làm khổ mình là ác pháp, chỉ có không làm khổ mình khổ người là thiện pháp, là nhân quả thiện. Do như vậy mà cuộc đời chúng ta theo đạo Phật tu hành, mục đích là chúng ta sống đạo đức, không làm khổ mình khổ người. Còn những điều mà làm khổ mình khổ người hoặc khổ mình hoặc khổ người thì nhất định chúng ta không làm nữa. Do như vậy chúng ta mới chấm dứt được cái nhân quả, còn nếu không thì chúng ta không chấm dứt. Từ nhân quả của cây cỏ thảo mộc mà chúng ta suy luận đến nhân quả của con người đâu có khác gì. Và sự sanh diệt của cây cỏ tức là nhân quả duyên sanh thì nó không có khác. gì đâu. Cho nên nó hợp nhiên thì nó sanh ra, con người cũng hợp nhiên mà sanh ra, chứ có khác gì là cây cỏ. Cho nên nhân quả của cây cỏ chính là nhân quả của con người. Nhưng nhìn cây cỏ mà đoán được nhân quả của con người một cách cụ thể, nó không mơ hồ một chút nào. Vì dạng vật sinh ra từ cây cỏ cho đến loài động vật đều là sinh ra trong quy luật của nhân quả, thì phải giống nhau, phải cụ thể, không còn mơ hồ nữa. Cho nên nhớ kỹ, khi con làm bài, có nhiều bài của con viết rất hay, có nhiều ý nói rất rõ ràng về nhân quả, để sau này xác định lần lượt bước đường trên nhân quả, chúng ta xác định cụ thể rõ ràng, làm cho tri kiến của chúng ta hiểu một cách rõ ràng của nhân quả. Từng đó mọi vật xung quanh chúng ta, mọi pháp xung quanh chúng ta xảy ra, những gì chúng ta đều thấy bằng nhân quả, thấy rõ nhân quả, không còn thấy sai. Mà không còn thấy sai thì tâm hồn của chúng ta rất là an ổn, không còn khổ đau nữa. Cho nên cái sự hiểu biết về nhân quả rất cần thiết cho chúng ta. Nó là chánh kiến trong lớp chánh kiến của đạo Phật, tức là đầu tiên vào đạo Phật học tu thì chúng ta phải có sự hiểu biết đúng đắn, sự hiểu biết như thật, đó là chánh kiến. Vậy thì các con phải cố gắng rèn luyện mình trong sự hiểu biết này, phải siêng năng làm bài, phải siêng năng ghi chép, phải siêng năng những gì thầy dạy mà tập luyện để tri kiến chúng ta triển khai một sự hiểu biết như thật. Nhờ có sự triển khai hiểu biết như thật mà cứu chúng ta thoát ra khỏi quy luật của nhân quả, làm cho nhân quả chuyển biến hoặc chấm dứt nhân quả không còn tác động trên thân tâm chúng ta được nữa. Hôm nay ở đây thì xin trả lại hai tập tập vở này của nhiều dân. Con đã gửi cho thầy một cái bài và một cái tập vở và tu tập những cái hàng ngày tu tập. Có những điều thì khuyên con cố gắng hơn là khi mà bởi vì chúng ta ở nhà tranh vách đá, cho nên nhiều khi cái nhà nó không có người ở lâu thì nó có cái sự ẩm mốc và những vi khuẩn. Nhất là mấy con ở xa mà về đây mà nó không hợp với, nhất là nó không hợp với cái thời tiết ở đây, rồi nó có nhiều cái sự diễn biến làm cho mấy con có những cảm thọ khó chịu, nhất là ngứa. Nhà mà vách như thế này mà một cơn gió thổi thì nó có những cái bụi ở trên vách nó sẽ rơi xuống, thì chúng ta không có sự phản ứng, có cái sự đề kháng và phản ứng của da là phải có sự quen với nó thì nó mới không bị ngứa, còn nếu không thì mấy con sẽ bị ngứa. Cho nên có nhiều cái thất mà chúng ta đến ở thì chúng ta cảm thấy ngứa thì chúng ta nên cố gắng, không phải cố gắng để chịu ngứa đâu mấy con. Bởi vì cái cố gắng mà chịu ngứa đó là chúng ta không trí tuệ đâu. Bắt đầu bây giờ chúng ta muốn ở cái nhà đó đó, thì chúng ta sẽ đem nước chúng ta xịt rửa bằng một cái vòi nước, xịt nó cho nó rửa, nó mới sạch. Thì lúc bây giờ chúng ta mới ở trong đó. Chứ đừng có nói là bây giờ thôi tôi ráng, tôi chịu được, tôi rồng mình chịu ngứa. Thì cái chuyện đó mình quá là si mê đó, quá là si. Không phải pháp nào mà Đức Phật dạy như thế này nè. Pháp ta đến thì không có thời gian đến để phải thấy. Có nghĩa mình tu phải có sự giải thoát. Bây giờ bắt mình gồng mình bị chịu ngứa rồi bắt đầu đó, như vậy là gọi là tôi chiến đấu với nó, thì cái đó là tôi dài. Mà tôi phải biết cách là tôi phải làm sao cho những cái vi khuẩn đó, cho những cái bụi bặm đó nó không bám vào da tôi được nữa, bằng cách là tôi đem cái máy bơm nước, tôi bơm nước, tôi xịt, tôi rửa từ vách cho đến tất cả mọi cái trong cái thất đó nếu mà tôi muốn ở. Còn không thì tôi xin di chuyển qua một cái thất khác, để rồi ở cái người mà người ta lo lắng cho đời sống của mình á, người ta sẽ nhờ cái người khác, người ta đem cái máy bơm nước, người ta sẽ xịt, người ta rửa cái nhà của mình, rửa cái thất của mình như là người ta rửa chiếc xe sao vậy, làm cho cái nhà mình nó không còn cái vi khuẩn bám, cái bụi mà ngứa đó nó sẽ không còn ở nữa. Chứ một trải qua 5 tháng mà chúng ta không có ở trong đó đó, chúng ta không quét dọn thì những những cái bụi đó, nó cái bụi ở ở trong cái không gian chúng ta, xe cộ nó đi qua đi lại trong cái mùa nắng, cũng do đó cái bụi rất nhiều và những cái bụi đó rất ngứa. Nếu mà chúng ta cái người mà chúng ta đi không mang dép thì cái da chúng ta nó tiếp xúc với những cái vi khuẩn ở dưới đất á, thì cái người mà thường xuyên mà đi như vậy thì nó có cái sự phản ứng của da nó cho nên nó có sự đề kháng của da nó, thì nó không bị ngứa chân. Còn chúng ta mang dép thường xuyên rồi đó, bây giờ chúng ta lại bỏ dép mà đi bộ đi, thì cái da chân của chúng ta nó sẽ chạm vào cái mặt đất, nhà ở dưới đất nó có những cái vi khuẩn, nó cái thân cái da chân của chúng ta nó không có sức đề kháng chống lại những cái vi khuẩn đó, thì chúng ta bị ngứa. Và đôi khi nó làm chúng ta lở lét nữa là khác. Do cái chỗ đó khi một người mang dép thì chúng ta nên mang, đừng có bỏ dép đi, nhiều khi chúng ta bị ngứa chân. Còn cái người nào đã đi chân không á, thì không sợ, bởi vì nó thường tiếp xúc, cái da chúng ta tiếp xúc, cho nên nó thường tiếp xúc với vi khuẩn, cho nên nó có cái sự đề kháng, nó chống lại, cho nên nó không bị ngứa. Còn khi mà chúng ta ở cái thất nào mà bị ngứa thì chúng ta nên mau mau, đừng có nghĩ rằng là tôi sẽ ngồi đó mà tôi gồng mình lên rồi tôi tắc ý thôi, không phải đâu. Bởi vì cái phương pháp tắc ý của Phật là chúng ta bị cái cơ thể chúng ta nó bị đau mình hoặc điều kiện khác. Còn bây giờ đây là những cái sự thật trước mắt chúng ta thấy, mà chúng ta lại rõ ràng là chúng ta bị vi khuẩn đó ở bên ngoài tác động vào, thì chúng ta ngăn chặn ngay liền, đó cũng là cái pháp để mà chúng ta ngăn chặn các cảm thọ. Cũng như bây giờ chúng ta ngồi, do chúng ta ngồi tréo chân mà đau chân, rồi bây giờ chúng ta nó đau chân thôi, mình ngồi mình tập ý nó cũng hết. Mấy con dại chứ nó là dại vô minh lắm, thà là chúng ta đứng dậy thì nó đâu có còn đau, mà để mà ngồi đó mà chịu đau rồi tập ý, rồi mấy con tập ý nó không phải hết đâu, tại vì mấy con ngồi làm cho nó đau mà. Thì vậy mà tự mấy con, rồi mấy con ngồi đó, rồi mấy con ráng gồng mình chịu đau, rồi mấy con tập ý, sự thật ra cơ thể chúng ta lần lượt nó thích nghi, rồi chúng ta ngồi chúng ta thấy lần lượt nó hết đau, nó kéo dài cái thời gian ra, tại vì nó thích nghi, nó quen, nó không đau nữa, chứ không phải là tác ý nó hết đau, tại vì mình làm nó đau mà. Còn cái cơ thể chúng ta không làm nó đau, mà nó sinh ra đau là tại vì cái sự vô thường của nhân quả, cái sự thay đổi của cơ thể chúng ta, cho nên nó bị đau. Do đó chúng ta mới tác ý để cho cái cơ thể chúng ta nó có cái sự đề kháng nó chống lại cái thay đổi của thời tiết, thay đổi của cơ thể của chúng ta mà bị đau, đó là cái sự nó đề kháng nó chống lại. Còn bây giờ chúng ta do cái hành động chúng ta làm bị đau, rồi chúng ta lại cũng đề kháng chống lại, thì đâu tốt hơn thì chúng ta tháo chân đi ra, đứng dậy thì nó đâu có đau. Mục đích của đạo Phật là mình tu tập để giải thoát tâm của mình, để làm chủ nhân quả. Cái lại cái sự làm chủ nhân quả đó mà chúng ta tạo nhân quả đau, rồi chúng ta bảo rằng là chúng ta làm chủ nhân quả, thì làm chủ cái gì? Chính mình biết rõ ràng là do mình ngồi nó mà hai cái chân mình nó tê nó đau, thì bây giờ mình đứng dậy thì nó đâu còn đau. Đó là cách thức chúng ta chuyển nhân quả. Còn bây giờ chúng ta không biết thì chúng ta cứ để mình bị đau, thì cái đó là cái sai. Cũng như mấy con ráng cố gắng mà chịu đựng cái cơn ngứa của mấy con, mà do những cái bụi bặm dơ đó, thì mấy con cứ hễ mấy con có chịu đựng nó đi nữa thì nó cũng vẫn mai xuống, nó cũng vẫn bám làm cho mấy con ngứa. Cho nên ở đây chúng ta là những người trí tuệ, những người khôn ngoan, đạo Phật là đạo trí tuệ, chúng ta biết rõ như vậy là chúng ta cần rửa nó là chúng ta sẽ hết. Có ha mấy con? Còn bây giờ trên thân của chúng ta mà bị như vậy, nó lở, cái bụi nó bám như vậy, thì chúng ta lấy ăn cua, cái chất mà sát trùng đó, chúng ta sẽ xoa lên, thì nó sẽ giảm đi cái cơn ngứa của mấy con liền. Đó là cái mình hiểu biết mà, chứ đâu có cần gì mình biết cách thức để mà chuyển nó, thì chúng ta sẽ chuyển được cái nhân quả nó làm cho chúng ta bình an trở lại. Tốt hơn là chúng ta ngồi đó mà không bệnh, mình chịu đựng chứ, những cái sự để chờ cho cái cơ thể chúng ta nó đề kháng, nó chống lại những cái vi khuẩn đó, để nó làm cho chúng ta hết ngứa, thì cái thời gian nó phải dài quá dài, bởi vì nó quen đi. Ví dụ bây giờ nó ngứa thì chứ ở trong thân của chúng ta nó có cái sự đề kháng chống lại cái ngứa đó chứ không phải sao. Nhưng mà chúng ta phải ngồi một thời gian dài, một ngày, hai ngày, năm ngày nó mới hết. Chuyện đó chúng ta nói pháp hay chứ sự thật là chúng ta đang vô minh chịu cái khổ đau đó. Cho nên chúng ta phải là người sáng suốt. Cái này chuyện này chúng ta làm được, nó không còn ngứa nữa thì ngay đó chúng ta cứ làm chứ. Điên gì mà chúng ta lại phải ngồi chịu đựng như vậy, đó là cái sai. để cái thời giờ mà chịu đựng đó chúng ta lại tu một cái khác càng tốt hơn, hoặc là chúng ta triển khai cái tri kiến, chúng ta bằng cái ngồi đó mà bình an, mà chúng ta suy nghĩ là một cái đề tài nào đó làm cho cái đầu óc chúng ta là chịu thâm sâu được cái lý gì đó, nó đem chúng ta bình an hơn là cái chuyện mà chúng ta ngồi chấm lại những cái điều mà chúng ta có thể làm được ngay liền. Nên các con thấy phải sáng suốt nhé. Cho nên đạo Phật là đạo trí tuệ, luôn luôn lúc nào nhờ trí tuệ đó mà chúng ta không còn khổ đau. Nếu không phải chúng ta chịu đựng cho nhân quả, mà chúng ta biết rằng nhân quả nó chuyển biến, nó thay đổi, chứ không phải nhân quả cố định buộc chúng ta phải chịu trả cái quả đó, thì như vậy là sai, không đúng. Cho nên những cái gì mà mấy con đến, bởi vì ở đây có nhiều cái thất, có nhiều người người ta kho, có nhiều cái thất không có người ở, do đó những cái lâu ngày, năm tháng, sáu tháng không người ở thì những cái bụi bặm nó sẽ đâm, bởi vì đâu có ai ở mà quét dọn, mà không có ai ở quét dọn thì nó lại bám trong cái nơi nhà của chúng ta. Do đó khi đó mà chúng ta đến ở nó hay bị ngứa thì các con nên rửa. Mình rửa không được thì nên nói của nhờ những người khác, họ đem máy bơm nước lên họ xịt, họ rửa, họ rửa từ trên xuống dưới, thì cái nhà đó chúng ta sẽ ở sạch sẽ và ấm áp, cái lời bình an chứ không có nữa. Các con nhớ kỹ điều đó, không có gì đâu, bởi vì mình là người tu thì mình chỉ xin nhờ cái điều đó để cho mình yên ổn để mình tu tập. Còn vấn đề vệ sinh thì cái phòng vệ sinh của mình như thế nào cũng được, miễn là nó sạch sẽ, miễn là nó kín đáo để cho mình vệ sinh thôi, đủ. Đừng có đòi hỏi phải đẹp, phải sang, phải này kia, thì đó là mình chạy theo một cách rất là tầm thường của dục của thế gian. Còn mình thấy nó tiện nghi, tắm rửa hoặc là bằng tiêu tiểu nó hết sức tiện nghi thì mấy con cứ bình thường. Bây giờ mình có những cái phòng, có những cái nơi mình rất là vệ sinh là vì mình có những cái cầu dội, dùng nước nó sạch sẽ, nó đâu có sao. Còn ngày xưa trong thời Đức Phật rất là dứt dạng vì vấn đề bài tiết mấy con. Còn thời chúng ta thì không có khó khăn rồi, chúng ta có cái phương cách, có sự nghiên cứu kỹ để mà chúng ta giải quyết về vệ sinh rất là tốt đẹp. Cho nên chúng ta nó có nhiều cái từ cái chỗ thô sơ nhưng nó vẫn vệ sinh rồi, cho đến cái chỗ mà những bây giờ chúng ta thấy những cái phòng tắm, phòng vệ sinh của những người mà giàu có chúng ta thấy rất là tiện lợi, nhưng mà đối với chúng ta thì bình thường thôi, mấy con vẫn sạch sẽ là đủ rồi, không cần phải hỏi đòi hỏi ở sang đẹp, ở cầu kỳ của những cái phòng vệ sinh của họ. Cho nên như thế nào thì chúng ta sống bình thường như thế này, nhưng mà nó có cái sự tiện lợi cho chúng ta để giữ vệ sinh sạch sẽ. Bây giờ đạo Phật là đạo có cái đạo đức vệ sinh, mấy con nắm một nắm rác mà quăng ra ngoài thì Đức Phật không chấp nhận. Mà thời Đức Phật thì các con biết rằng cái người thì ít không nhiều, nhưng mà ăn rồi thì người ta sẽ chôn tất cả những cái lá hồi xưa nó không có cái bọc nỉ lông như chúng ta bây giờ, chỉ có lá họ gói thực phẩm mà thôi. Sau khi ăn rồi những lá hoặc là vỏ trái cây người ta đều đào một cái lỗ đất, người ta đem chôn, người ta làm sạch sẽ chứ không phải ném bừa bãi. Do như vậy trong cái thời Đức Phật có rất có vệ sinh. Qua những cái giới luật, qua những cái đời sống trong kinh sách mà nói về Đức Phật á, thì chúng ta có nghiên cứu về vấn đề mà ăn ở được vệ sinh. Khi một cái giáo đoàn của Đức Phật mà đi qua, nghĩa là không còn ở chỗ đó nữa, đi qua thì cái người mà cực khổ nhất đó là ông Xá Lợi Phất. Ông là người đi thao để xem xét coi nó bừa bãi chỗ nào thì ông lại lắp, lại làm cho nó trở thành vệ sinh để rồi trả lại cho thiên nhiên một cách rất là vệ sinh, mấy con. Chứ không phải là khi chúng ta đi ra thì chúng ta bừa bãi quăng ném đâu, không phải đâu. Mà chính ông Xá Lợi Phất chịu cái trách nhiệm là sau khi cái giáo đoàn rời khỏi khu rừng đó thì ông là người đi khắp cái khu rừng đó quan sát có chỗ nào không vệ sinh thì ông dọn dẹp hết để trả lại thiên nhiên cho một sự trong sạch của nó. Còn chúng ta thì khi đi thì chúng ta, khi ở thì chúng ta dọn dẹp sạch sẽ, chứ khi đi rời khỏi chỗ đó thì chúng ta rất bừa bãi. Và đồng thời khi lúc đến mà ở thì Đức Phật cũng hướng dẫn cho chúng tùy theo trong cái thời đó nó đông như vậy đó, mà vẫn giữ gìn rất là vệ sinh, mấy con. Mà đi rồi còn phải dẹp vệ sinh thì các con biết. Chúng ta cũng mong muốn rằng cái đời sống của chúng ta hiện giờ là những tu sĩ cũng như cư sĩ, chúng ta cũng nên lấy cái gương hạt đó mà chúng ta sống để giữ vệ sinh. Vì môi trường chúng ta ô nhiễm là tại vì con người của chúng ta hiện giờ, mọi người, người đời người ta không có học hiểu, người ta sống không vệ sinh. Cho nên nhiều khi thầy đến một cái ngôi chùa mà thầy thấy ở trước thì sạch sẽ, nơi mà đồng tiễn qua đồ rất là sạch sẽ, nhưng mà sao cái hậu sao của chùa thì quá dơ, nghĩa là rác rưới đủ thứ đủ loại không có sạch, thì cái đó là chúng ta không sống đúng cái đời sống của Đức Phật rất ổn. Cho nên chúng ta muốn tạo lập một cái giáo đoàn, cái tăng đoàn, thì chúng ta phải hướng dẫn vệ sinh như vậy. Cái thức vệ sinh nó ảnh hưởng tốt cho chúng ta, cái đời sống của chúng ta. Cái thức vệ sinh nó cũng ảnh hưởng đến đời sống của mọi người xung quanh chúng ta nữa, và người ta rất mến phục về cái vệ sinh. Thầy nhắc nhở lần lượt rồi những cái điều mà học dưới luật, thầy sẽ hướng dẫn và nhắc nhở mấy con những cái cần thiết để mà học hỏi, đó là quan nghi tế hạnh của một người tu sĩ, thì trong đó có cái đức vệ sinh của chúng ta nữa. Qua những cái bài luận đầu tiên này thì thầy thấy mấy con chưa quen thôi, sau này quen rồi thì mấy con làm rất hay. Không có đến độ cho một cái đề tài nào đó thì mấy con biết cách, mấy con xoáy vào cái đề tài, mấy con sẽ nói cụ thể rõ ràng, nó không còn mơ hồ, nói làm sao cho người ta nhận ra một cách rất là chân thật, rất là cụ thể, thì cái đó là cái bài luận rất hay. Còn cái mà chúng nói mà chúng ta không hiểu, khó hiểu, hoặc là nó mơ hiểu một cách mơ hồ, thì cái đó là chúng ta viết chưa đúng, luận chưa đúng, sự suy nghĩ chúng ta chưa đúng. Chúng ta hãy cố gắng làm sao mà viết một cái bài ngắn gọn mà nó xoáy được vào cái đề tài của nó để nói lên, cũng như cái đề tài nhân quả thảo mộc, thì chúng ta thấy nhân quả thì chúng ta nói ngay cái vấn đề mà hạt và trái trước đã, rồi sau đó nhân quả bằng cành lá, rồi nhân quả bằng củ dây, đó là những cái nhân với quả bằng những cái dạng nó, tuy rằng nó không thành cái hạt cái quả, nhưng nó vẫn là cái nhân để cho nó trở thành những cái quả của nó. Thì chúng ta cũng bắt đầu chúng ta cũng nói hết cho cái nhân quả thảo mộc, đó là đi xoáy vào cái nhân quả thảo mộc thôi. Còn cái những cái nhân quả như nhân quả duyên sanh, hoặc là nhân quả chuyển đổi, thì chúng ta khoan là đây là còn những cái bài khác nữa, chứ không phải là chỉ có một bài này. Cho nên chúng ta chỉ đưa vào cái bài này thì coi như là chúng ta nó không có xoáy, để làm cho người ta lệch qua một cái lúc đoạn khác, làm cho người ta không, người ta bị phân tâm. Ví dụ như bây giờ mình nói nhân quả hạt và trái, thì mình lại nói cái sự mà duyên sanh của nó, tức là tạo cái duyên cho cái nhân quả đó lên. Bây giờ ví dụ như muốn có một cái muốn cho một cái hạt lên thì chúng ta phải ươm, rồi phải gieo, phải đất, phải phân màu mỡ, thì đó là duyên hợp để sanh ra, để sanh ra thành cái cây. Do đó chúng ta nói về nhân quả duyên hợp. Còn chúng ta ở đây nói về nhân quả thảo mộc, nó tuy rằng cái từ này nó có cái đề tài này thì nó có nghĩa rộng, nhưng mà trong đó nó có nhiều điều kiện. Nhưng ở đây cái mục đích ở đây thầy muốn nói nhân quả thảo mộc, tức là hạt và trái mà thôi. Cái ý của nó ở đây không có nói nó gì hợp duyên, cũng như không nói là chuyển đổi nhân quả. Cho nên nhiều khi chúng ta lại có chuyển đổi nhân quả, có cái hợp duyên ở trong đó, nó làm những cái đề tài đó nó làm cho chúng ta lệch qua một cái góc độ hiểu khác, bị phân tâm. Phân tâm dược vào cái chỗ khi mà đọc cái bài thì chúng ta dễ bị phân tâm, trong cái đó nó có nhiều cái đề tài của nó. Ví dụ như bây giờ hợp duyên là chúng ta phải phân cho đất và công lao của chúng ta mới gieo lên thành, mới gieo lên thành cái cây, rồi từ đó cái cây nó mới ra quả. Chúng ta nói như vậy làm cho người ta bị phân tâm ở cái chỗ mà chưa hợp, hơn là người ta chú ý vào cái chỗ mà nhân với quả. Cái hạt này thành ra cái trái này nó ngọt nó hay hoặc là đắng cay, để cho người ta xoáy vào cái chỗ nhân quả thiện ác của nó đắng cay thôi. Và đồng thời một cái hạt mà nó sinh ra nhiều quả, một cái quả nó có nhiều hạt ở trong đó, đó là chúng ta nói về cái phần nhân quả cụ thể như vậy thôi. Rồi tới đó chúng ta sẽ chuyển biến thêm cái nhân quả bằng dây lá, bằng cành chiết, tất cả những cái đó nó thuộc về nhân quả của, để cho nó trở thành trái, trở thành hạt của nó mà thôi. Còn chúng ta đưa vào những cái nhân quả khác làm cho người ta bị phân tâm, khi đọc người ta xoáy vào cái chỗ đó không được. Và đồng thời khi mình muốn chứng minh qua một cái nhân quả khác ví dụ từ nhân quả thảo mộc mà chuyển qua cái nhân quả của con người, thì chúng ta chuyển nó qua bằng cái nhân quả của hạt đáy trước, để cho người ta thấy. Bởi vì qua cái con người thì cái hành động của chúng ta nó là nhân quả, và thân của chúng ta là cái quả, mà cái nhân của nó là do cái từ ở đâu mà có ra cái thân này. Vì vậy chúng ta sẽ lần lượt chúng ta chuyển làm cho người ta thấy hiểu rõ cái từ cái nhân quả thảo mộc cho đến cái nhân quả con người một cách rất là rõ ràng cụ thể, nó như thật, nó không còn cái mơ hồ nữa. Đó là chúng ta làm những cái bài luận như vậy nó mới hay, nó mới làm cho người ta đọc lên. Cũng chính bản thân của mình khi nói đến nhân quả thì mình cũng xoáy ngay vào cái đề tài đó mà không bị lệch qua một cái tư duy khác, một cái đề tài khác. Cho nên khi mình nhìn vào một cái pháp nó đến với mình thì mình xoáy ngay liền cái đề tài chính của cái pháp đó, thì mình hóa giải được liền từ khác mà không cần phải đi lòng vòng. Mà khi mà đi lòng vòng thì nó lại mất cái thì giờ và đồng thời nó bị tác động vào tâm của chúng ta, nó gây ảnh hưởng cho tâm chúng ta bất an. Cho nên chúng ta cần phải nhìn thấy pháp mà như thật, mà gọn nhẹ, để khi mà ác pháp tác động vào thì chúng ta hóa giải ngay liền ở bên ngoài mà không tác động vào bên trong. Cho nên cái tri kiến giải thoát của chúng ta cần phải cô động rất là kỹ lưỡng, rõ ràng đến sự việc như đó, để đương đầu với ác pháp bên ngoài. Có nhiều cái ác pháp mà chúng ta không có thể đương đầu gì, trong những cái ác pháp đó nó có nhiều chi tiết mà chúng ta không thấu rõ. Mà chúng ta thấu rõ được cái chi tiết của nó ngay liền là tại vì chúng ta có đã xoáy vào cái mạch của ở cái đề tài của nhân quả. Cho nên cái pháp đó hiện ra thì chúng ta biết cái nguyên nhân nào mà sinh ra cái pháp đó liền. Ví dụ như một người chửi mình thì mình biết cái nguyên nhân nào mà sinh ra cái người đó chửi chúng ta biết liền. Cho nên chúng ta xoáy vào cái nhân quả đó mà chúng ta bẻ gãy nó liền. Còn nếu mà chúng ta còn bị suy nghĩ lòng vòng những cái đề tài khác thì chúng ta coi như là chúng ta chậm chạp cái thời gian, không có nhanh, cho nên chúng ta cũng bị ảnh hưởng những cái điều mà người khác mang lại cho mình. Cho nên ở đây mà mình tu học mình như thế này ấy, thì nghĩ rằng cố gắng một năm sau thì mấy con dùng tri kiến của mấy con cũng đã được vô lậu rồi, cũng đã được vô lậu. Do thầy mong rằng cái thời gian mà thầy hướng dẫn trong cái lớp học này ấy, thì nghĩ rằng trong một năm thì mấy con sẽ thấy mình sẽ chứng được quả A-la-hán một cách cụ thể, tâm vô lậu bằng tri kiến của chúng ta và bằng pháp chánh niệm tỉnh giác, để đẩy lui tất cả những cái sự ngôn cần thiền nhiên của mấy con, tức là cái sự mà ngủ nghỉ của mấy con, mà cơ thể của mấy con không ngủ nhưng mà nó vẫn bình an và mạnh khỏe như một người đã từng ham ăn ham ngủ. Đó là cách thức để chúng ta đi đến, chúng ta làm chủ hoàn toàn của cơ thể chúng ta và tâm của chúng ta bằng hai pháp chánh niệm tỉnh giác và định vô lậu mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Như vậy thì mấy con phải cố gắng, chứ thầy bắt mấy con cứ làm cái bài này thì hoài mấy con chán quá thì như vậy là mấy con sẽ bỏ cuộc đó. Mấy con đừng chán, mấy con hãy cố gắng để học tu, để cho thấm nhuần được cái lý nhân quả nó đi sâu, và từ đó những cái lý khác còn mấy con cũng còn sẽ học, để cho mấy con hiểu tất cả các cái pháp xung quanh của chúng ta, tức là những cái quy luật của nhân quả nó làm biết bao nhiêu. Ví dụ như bây giờ trên cái nhân quả, nói nhân quả thảo mộc, rồi nhân quả con người, rồi nhân quả vũ trụ, nhân quả thời tiết, mấy con đã luận hết rồi, nhưng mà nó cũng còn nằm ở trong cái nhân quả, nhưng mà các pháp vô thường nó cũng nằm ở trong cái quy luật của nhân quả, nó thay đổi vô thường của nó chứ không phải không. Cho nên cái sự vô thường nó cũng nằm ở trong nhân quả, nhưng mà mình sẽ đi qua một cái góc độ khác rồi mấy con, chứ không phải còn nói nhân quả nữa, nhưng mà nó là nhân quả chứ không phải gì. Bởi vì cái thân của chúng ta mà nó có là cái nhân cái quả rồi, nhưng mà cái nhân quả của nó phải có sự diễn biến thay đổi của nó, cho nên nó mới đem đến cho chúng ta có nhiều cái đau khổ. Ví dụ như chúng ta mới sinh ra là một đứa bé, bây giờ chúng ta lớn lên là một con người, về nhà là một ông già, thì nó phải có sự thay đổi của nó, tức là các pháp vô thường. Nó cũng thuộc về nhân quả, nhưng mà nhân quả của sự vô thường là mấy con. Cho nên chúng ta nhiều khi chúng ta quán nhân quả mà chúng ta không thấu, rồi nói sao Phật sao dạy, lúc thì nhân quả này, lúc rồi nhân quả kia, lại nói các pháp vô thường, rồi lại nói thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên cũng là nhân quả, đó là nói về duyên hợp của nhân quả mà, các con hiểu không? Cho nên tất cả đều là quay trong cái trục nhân quả, chứ đâu phải ngoài nhân quả được. Các con, các pháp của Phật đều quay trong cái trục nhân quả mà luận ra, chứ không có cái gì khác. Cho nên chúng ta đi vào một cái đề nhân quả, rồi từ đó chúng ta quán các pháp khác, thì chúng ta biết từ trên nhân quả mà quay ra. cái con hiểu như vậy là các con mới thấu rõ được cái nhân quả, chứ còn không khéo thì không rõ. Ví dụ như nói thân ngũ quẩn, các con nghiêng, các con quán gì thân ngũ quẩn, nhưng mà thân ngũ quẩn cũng là nhân quả, chứ ở ngoài cái thân ngũ quẩn này là ngoài nhân quả là sao có thân ngũ quẩn, các con hiểu chưa? Cho nên tất cả những cái điều học của các con đều là xây chung quanh một cái trục nhân quả, chứ không có gì khác hết. Nhưng mà khi mà nói qua cái đề tài thân ngũ quẩn thì các con phải nói về ngũ quẩn, mà không, mình không xem nhân quả, nhưng mà nằm trong đó chúng ta biết nhân quả. Và nói các pháp vô thường, tức là các pháp là từ cây cỏ đất đá mọi vật ở trên thế gian này đều là vô thường, nhưng mà từ đâu có cây cỏ đất đá, có con người, có loài vật, thì từ nhân quả mới có. Cho nên do đó nó vô thường là sự thay đổi không thường hằng của các pháp đó mà thôi. Cho nên chúng ta càng đi sâu thì chúng ta thấy nhân quả là diễn biến vô cùng là vô cùng sâu sắc. Do cái chỗ mà học như vậy thì mấy con mới thấy sâu sắc của cái tri kiến của chúng ta. Chúng ta triển khai cái tri kiến của các tầng cùng để mà chúng ta hiểu biết một cái sâu sắc, để mà chúng ta làm